Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Từ thảo nguyên bao la đến đỉnh cao quyền lực, hành trình của đế chế Mông Cổ. Bài viết này sẽ đưa bạn đọc vào một hành trình lịch sử đầy biến động, từ những bộ lạc du mục trên thảo nguyên Mông Cổ đến một đế chế hùng mạnh trải dài khắp lục địa Ao. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuộc đời của những vị khả hãn kiệt xuất, những trận đánh vang danh lịch sử và cả những biến động nội bộ đã làm suy yếu và dẫn đến sự sụp đổ của triều đại này. Thiết Mộc Chân, vị khả hãn thống nhất các bộ lạc Mông Cổ. Đầu thế kỷ 13, vùng thảo nguyên Mông Cổ rộng lớn bị chia cắt bởi vô số bộ lạc, liên tục xung đột và tranh giành quyền lực. Giữa bối cảnh hỗn loạn ấy, một thủ lĩnh trẻ tuổi đầy tham vọng tên là Thiết Mộc Chân nổi lên từ bộ lạc Khất Nhang. Bằng tài năng quân sự thiên bẩm và chiến lược khôn ngoan, Thiết Mộc Chân lần lượt chinh phục các bộ lạc khác. Ông thiết lập một hệ thống luật pháp nghiêm minh, xóa bỏ hủ tục, khuyến khích thương mại và trọng dụng nhân tài bất kể xuất thân. Nhờ đó, ông nhanh chóng thu phục lòng người và tạo dựng một nền móng vững chắc cho đế chế sau này. Năm 1206, sau khi thống nhất các bộ lạc Mông Cổ, Thiết Mộc Chân được tôn làm Thành Cát Tư Hãn, nghĩa là đại hãn của muôn biển, đánh dấu sự hình thành của một đế chế Mông Cổ hùng mạnh. Mở rộng lãnh thổ và cuộc chinh phạt nước Kim. Bản đồ mở rộng của đế chế Mông Cổ. Sau khi thống nhất Mông Cổ, Thành Cát Tư Hãn hướng mục tiêu về phương Nam, nhắm vào Triều Kim đang suy yếu. Ông tiến hành ba chiến dịch lớn tấn công Tây Hạ, một đồng minh của Kim, buộc nước này phải thần phục. Năm 1211, cuộc chiến tranh Mông Kim chính thức nổ ra. Với đội quân kỵ binh thiện chiến và chiến thuật linh hoạt, Thành Cát Tư Hãn liên tiếp giành chiến thắng vang dội trước quân Kim đông đảo hơn. Năm 1215, Kinh Đô Trung Đô, Bắc Kinh ngày nay, của Kim thất thủ, buộc triều đình Kim phải rút về phía Nam. Tây chinh và những cuộc viễn chinh của các hậu duệ Thành Cát Tư Hãn. Trong khi tiếp tục gây sức ép lên triều Kim, Thành Cát Tư Hãn còn dẫn quân Tây chinh, chinh phục nhiều quốc gia Trung Á và Ba Tư. Đế chế Mông Cổ mở rộng nhanh chóng, trải dài từ biển Cát Phi đến Thái Bình Dương. Sau khi Thành Cát Tư Hãn qua đời, 1227, các con cháu của ông tiếp tục mở rộng đế chế. Dưới thời Hoa Khoác Thai, trị vì 1229-1241, quân Mông Cổ tiêu diệt triều Kim, 1234, hoàn thành thống nhất miền Bắc Trung Quốc. Các cuộc Tây chinh vẫn tiếp diễn dưới sự chỉ huy của Bạc Đô, cháu nội Thành Cát Tư Hãn. Quân Mông Cổ tràn vào Nga, đánh bại nhiều vương quốc Đông Âu và tiến sâu vào Trung Âu. Thành lập triều Nguyên và sự thống trị của người Mông Cổ tại Trung Quốc. Năm 1271, Hốt Tất Liệt, cháu nội Thành Cát Tư Hãn, sau khi đánh bại các đối thủ trong cuộc chiến tranh giành ngôi, lên ngôi hoàng đế và lấy quốc hiệu là Đại Nguyên. Ông dời đô về Đại Đô, Bắc Kinh, tiếp tục công cuộc chinh phục Nam Tống. Năm 1279, triều Nam Tống bị tiêu diệt, chấm dứt thời kỳ chia cắt kéo dài hàng thế kỷ tại Trung Quốc. Hốt Tất Liệt trở thành vị hoàng đế đầu tiên của triều đại ngoại tộc cai trị toàn bộ Trung Quốc. Dưới thời Nguyên, nền kinh tế và văn hóa phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, chính sách phân biệt đối xử với người Hán và sự cai trị tàn bạo của một số hoàng đế đã làm dấy lên nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân. Suy vong và sụp đổ của một đế chế hùng mạnh. Sau thời kỳ Hoàng Kim dưới thời Hốt Tất Liệt, triều Nguyên bắt đầu suy yếu bởi những cuộc tranh giành quyền lực và nội chiến triền miên. Các cuộc khởi nghĩa của nông dân ngày càng dữ dội dưới sự lãnh đạo của nhiều thủ lĩnh xuất sắc như Chu Nguyên Chương. Năm 1368, Chu Nguyên Chương lật đổ triều Nguyên, lập ra triều Minh. Tàn dư của nhà Nguyên rút về phía Bắc, lập ra Bắc Nguyên nhưng không còn giữ được vị thế hùng mạnh như trước. Bài học lịch sử. Lịch sử của đế chế Mông Cổ là một bài học sống động về sự trỗi dậy và suy tàn của một đế chế. Từ một bộ lạc nhỏ bé, người Mông Cổ đã vươn lên trở thành một trong những đế chế lớn mạnh nhất trong lịch sử nhân loại nhờ vào lòng dũng cảm, tài năng quân sự và khả năng hòa nhập văn hóa. Tuy nhiên, sự phân biệt đối xử, nội chiến và sự tha hóa quyền lực đã khiến đế chế này suy yếu và sụp đổ chỉ sau vài thế kỷ.